chó và hạnh bò. Trên đường về quốc độ Koriya, Đức Phật và đại chúng dừng chân lại thị trấn Halidavansana. Ở đây có rất nhiều tu sĩ theo phái lõa thể, đặc biệt là lõa thể Puna Koliyaputta, tu theo hạnh con bò, được gọi là ngưu hành giả. Lõa thể Sineya tu theo hạnh con chó, được gọi là cẩu hành giả. Thấy Đức Phật và Chư Tăng, một hội chúng đông đảo đi trì bình khất thực, vàng rực các ngã đường, và dân chúng tín mộ chờ trực nơi này nơi kia để đặt bát cúng dường, lòng ngưu hành giả nôn nao nói với bạn là cẩu hành giả. Tin truyền đấy là một vị chánh đẳng giác đang chói sáng khắp thế gian. Ta hãy cùng đến chiêm bái ngài, sau đó xin vài lời chỉ giáo. Lúc ấy cả hai đang ở trong một cánh rừng ở ngoại ô, cẩu hành giả ngần ngại. Đức Phật ấy và tăng chúng ấy theo bạch tịnh y sạch sẽ và cao sang quá. Ta xuất hiện như thế này có tiện chăng? Ngưu hành giả tập tiếng bò cười, rống lên như bò cười rồi nói: chúng ta đi, chúng ta đều đi bằng bốn chân, thì vật xấu ấy nó nằm bên dưới, có ai thấy đâu. Vả lại, đã là chó thì phải tư duy như chó, quan niệm như chó. Ông bạn chưa thấy vô ngại được nên còn rơi rớt chấp thụ tư duy và quan niệm của loài người rồi đấy. Cẩu hành giả cũng tập tru như chó, nên tru một tràng, sủa vài ba tiếng rồi cãi lại. Ông bạn cũng thế thôi, đã theo được hạnh ngưu hành giả một cách triệt để đâu. Nói thì nói vậy, nhưng cả hai sau khi rời rừng, mỗi người lấy một bó lá cột quanh thắt lưng, rồi họ cùng đi bằng bốn chân đến yến kiết Đức Tôn Sư. Lúc ấy Đức Phật đã thọ thực xong, đang ngồi tịnh chỉ dưới gốc cây ven lộ. Lõa thể Punya Koliyaputta, tức là ngưu hành giả, đến đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi một bên. Lõa thể Sineya, tức cẩu hành giả, không đảnh lễ, chỉ cất lời thăm hỏi rồi ngồi một nơi phải lẽ. Ngưu hành giả cất tiếng nói trước: bạch Đại Sa Môn, tôi được nghe Đại Sa Môn có nhiều thắng trí, tuệ trí, minh trí, biết khắp ba cõi, thấy suốt nghìn đời. Vậy xin Đại Sa Môn cho biết là bạn tôi đây, cẩu hành giả, đang hành trì theo hạnh con chó là một hạnh khó hành, không phải ai cũng hành được. Đức Phật gật đầu: ừ, vậy hãy kể cho Như Lai nghe. Bạn tôi đây đi bằng bốn chân, bò lết, hoặc chạy đều bằng bốn chân. Nếu có ngồi thì cũng chỉ ngồi hai chân sau, còn hai tay thì chống dựng phía trước. Lúc nằm thì nằm sấp trên đất, hai tay úp phía trước như chó. Đại tiện, tiểu tiện đều được tập tành cam go như kiểu chó. Ăn thì chỉ ăn những vật người ta quăng bỏ trên đất, còn uống thì liếm liếm, láp láp bất cứ vũng nước, hố nước nào có sẵn bên đường. Nói tóm lại là cẩu hành giả bạn tôi, từ tứ oai nghi, ăn uống, đại tiểu tiện, đều cố hành trì như chó trong một thời gian dài, rất công phu, rất kiên nhẫn, rất tinh cần. Vậy chẳng ai trong tương lai, vận mạng của bạn tôi thế nào, tức là sanh thú, cảnh giới trong mai hầu sẽ như thế nào, thưa Ngài Đại Sa Môn? Đức Phật nhíu mày lại: ông đừng hỏi như vậy nữa, có được không? Này Puna Koliyaputta, không, không thể dừng câu hỏi được. Xin Ngài Đại Sa Môn cho biết sanh thú, cảnh giới. Tại sao vậy? Tại vì công phu khó khăn, kiên nhẫn và tinh cần bất thối như thế, chắc phước báo sẽ tối thượng chứ. Đức Phật đã không muốn trả lời, nhưng vì ngưu hành giả năn nỉ lần thứ hai, lần thứ ba, Đức Phật đành phải nói ra sự thật. Này Punya Koliyaputta, vậy thì hãy nghe Như Lai xác chứng một sự thật. Người nào hành trì hạnh con chó một cách triệt để, nghĩa là hoàn toàn viên mãn theo hạnh con chó, thì giới, uy nghi, tâm và trí người ấy cũng phải hoàn toàn viên mãn như thế. Vâng, tôi đã hiểu. Đức Phật tiếp tục: Nếu hành trì giới viên mãn như chó, hành trì uy nghi viên mãn như chó, hành trì tâm viên mãn như chó, hành trì trí viên mãn như chó, thì sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sẽ cộng trú với loài chó, thân hữu với loài chó, dòng chủng của loài chó không sai không trật vậy. Cậu hành giả đang ngồi một bên nghe vậy, theo thói quen sủa gâu gâu rồi khóc rống lên. Đức Phật cất giọng như tiếng chuông ngân: chưa thôi đâu, này các vị lọa thể, cõi địa ngục thường dành cho những tâm địa độc ác, bạo tàn, do tâm sân, tâm sát. Nhưng ở địa ngục cũng có những cõi tối tâm, đầy đặc ngu si cả triệu triệu năm, dành cho những người tà kiến. Nếu người hành trì theo hạnh loài chó, lại chấp chặt quan điểm rằng do giới này, do quy nghi này, do tâm này, do trí này, do phạm hạnh này, ta sẽ thành vị chư thiên này hay chư thiên khác, thì tức khắc người ấy sẽ đọa xuống cõi địa ngục nêu trên. Nói tóm lại là chỉ có hai cõi, không địa ngục thì bàn sanh, không bàn sanh thì địa ngục. Trong lúc cậu hành giả nước mắt ròng rã sụt sùi giọt ngắn giọt dài, cảm thương sinh mệnh tương lai của mình, thì ngưu hành giả lại nói: ông bạn sao chưa sáng mắt ra mà còn khóc? Đức Đại Sa Môn khẳng định rằng nếu viên mãn hạnh con chó thì cái quả tự thành chắc chắn sẽ là loài chó. Nếu không tự thành chấp chặt tà kiến thì sanh vào cõi địa ngục tâm tối cả triệu triệu năm đấy. Lấy tay quệt nước mắt mũi cho khổ ráo, cậu hành giả chợt chấp tay thưa: bạch Đại Sa Môn, tôi khóc như vậy không phải là khóc vì những câu nói của Ngài, vì những xác chứng như thực của Ngài. Tôi khóc, tôi tủi thân, là vì tôi tiếc rằng, là cái hạnh như con chó này, tôi đã gian lao vất vả, kiên trì, nỗ lực trong một thời gian rất dài, bây giờ tất cả chỉ còn là công cốc, mọi công phu đã trôi tuột tất cả. Nghỉ hơi một lát, cậu hành giả nói: còn bạn tôi ngưu hành giả sẽ như thế nào, thưa Ngài Đại Sa Môn? Đức Phật tỏ vẻ bi mẫn: thì cũng tương tự như ngươi vậy thôi, này Seniya. Nếu giới viên mãn như bò, quy nghi viên mãn như bò, tâm viên mãn như bò, thân hữu với loài bò, đồng chủng của loài bò, còn nếu chấp chặt tà kiến mong được sanh thiên thì sẽ đọa địa ngục tối tâm ngu si không sai không khác. Đến phiên Puna Kuliya Putta rống lên như bò, rồi khóc lóc sụt sùi, nước mắt tuôn rơi lã chả, cũng tương tự như Seniya. Ông khóc là vì tiếc cho công phu ngưu hành giả quá lâu ngày, bây giờ chợt trống không còn gì. Lát sau lấy lại sự tỉnh táo, cả hai đồng xin Đức Phật thuyết pháp một đề tài liên hệ để họ hy vọng từ bỏ được hai cái hạnh bò hạnh chó ngu si này. Đức Phật sau đó đã tùy duyên, đã tùy thuận giảng về các loại nghiệp. Ngài đã rộng rãi nói đến bốn loại nghiệp. Đấy là nghiệp đen, nghiệp trắng, nghiệp đen trắng, nghiệp không đen không trắng. Chấm dứt các nghiệp. Nghiệp đen là nghiệp xấu ác, tổn hại mình và hại người, sẽ đưa đến đau khổ, thống khổ, là cảnh giới của tứ ác đạo. Nghiệp trắng là nghiệp lành tốt, lợi ích cho mình và người, sẽ đưa đến hạnh phúc an vui, là tất cả các cảnh trời sắc giới và vô sắc giới. Nghiệp đen trắng là nghiệp xấu ác, có lẫn lộn trong lành tốt, sẽ đưa đến lẫn lộn đau khổ và an vui, là cõi người. Nghiệp không đen không trắng là nghiệp chấm dứt các nghiệp, hàm chỉ tứ thánh đạo quả và niết bàn. Sau thời pháp, hai lọ thể tà mạng ngoại đạo sáng mắt xin được quy và xin được sống đời xuất gia phạm hạnh. Đức Phật nói phải ở 4 tháng biệt trú để chư vị trưởng lão xem xét tánh hạnh và xem có thay đổi được tri kiến lầm lạc cũ hay không. Sau đó mới được cho thọ đại giới. Cả hai thành khẩn và hoan hỷ xin được biệt trú 4 năm. Để gột rửa, tẩy rửa cho sạch sẽ tư tưởng chó và bò còn tồn động trong tâm tưởng. Đức Phật chấp thuận. Sau đó, Ngài bảo rằng, hãy tắm rửa, cạo bỏ râu tóc, ăn mặc như người cư sĩ áo trắng, đến làm công quả tại kỳ viên hoặc trúc lâm tịnh xá. để tích lũy một ít công đức trong thời gian chờ đợi. Họ vâng lệnh nhưng có vẻ hơi lúng túng, hổ thẹn khi đứng lên. Tôn giả Mục Kiền liên tâm ý linh thông, ngài đã đến một gia chủ giàu có trong thành, kể lại sự việc và đã xin cho hai người hai bộ áo quần của cư sĩ. Ngài trao họ rồi mỉm cười nói: còn biết tàm quý là tốt rồi đó, hai ông bạn hãy đi xuống suối tắm rửa, mặc áo quần vào rồi hẳn lên đường. Nhiều tiếng cười xung quanh rộ lên, vui vẻ hỷ xả. Cả hai ngưu hành giả và cẩu hành giả đi rồi, mà đại chúng còn bàn tán xôn xao mãi, sao lại tự hành thân hoại thể, và tu hành một cách ngu si như thế, tu như chó, tu như bò, mà lại đòi được sanh thiên. Tôn giả Sariputta gật đầu, các bạn nói đúng, tuy nhiên nhờ các bạn đang sống trong giáo pháp quang minh sáng sủa nên mới biết được, mới thấy được như thế. Chứ thế gian tối tăm này, phần đông trong mắt họ nhiều cát bụi lắm, không dễ gì thấy biết được đâu. Một vị thắc mắc hỏi, hai tà mạng ngoại đạo này sau này họ tu tập có được gì không tôn giả? Tôn giả cười nhẹ, khi Đức Tôn Sư đã tạo duyên rồi, thì nhanh hay chậm họ cũng được đến bờ bình yên thôi các bạn. Một vị cất giọng khôi hài, hai vị đại nhân bò và đại nhân chó này, phước đức trăm ngàn đời mới gặp được Đức Tôn Sư của chúng ta.